Hạ phẩm thượng sanh. Bây giờ mình giảng báo giả là hạ phẩm trung sanh. Cái này thầy nói sơ sơ rồi, thầy nói rồi. Hạ phẩm trung sanh là thế nào? Trang 25. Cái chú thích nhỏ, đây là những phàm phu phá giới bậc trung, hoặc có những chúng sanh ngu tối, hủy phạm ngũ giới, bát giới, giới cụ túc, trộm của tăng kỳ và vật hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, lòng không hổ thẹn, dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm. Kẻ tạo tội chướng như thế tất phải bị đọa vào địa ngục. Giờ mình phân tích thành tướng của cái người này. Người này là ngu tối nữa. Thế những người ngu mà không tối, có những người ngu tối mà không ngu. Hủy phạm ngũ giới, tức là thọ năm giới, hủy phạm, hoặc là thọ bát giới, tức như quý vị ngày hôm nay đây, thọ bát giới, thọ giới cụ túc, tức là, đây là những người nào vậy? Cụ túc là ai? Không, ai mới là cụ túc, chứ đâu phải xuất gia là cụ túc đâu. Cụ túc là dành chỉ cho ai? Tỳ kheo với tỳ kheo ni, còn sa di với đây, sa di ni và thức Swamana thì chưa có cụ túc. Cụ túc là đầy đủ. Trộm của tăng kỳ, tăng kỳ là ai? Và vật của hiện tiền tăng có hai loại: tăng kỳ vật và hiện tiền tăng vật, hai cái khác nhau. Thầy giảng rồi, nhiều lần rồi. Tăng kỳ là vật của thượng trụ. Ví dụ vô lượm cái microphone này đó là của tăng kỳ, nhưng mà vô phòng thầy đang cấp tiền trong tủ của thầy, tiền riêng của thầy đó gọi là hiện tiền tăng. Tức là hiện tiền tăng phải cái bột của cái người tự thân ông thầy đó hoặc sư cô đó, cái là hiện tiền tăng. Ví dụ như cái đồ riêng tư của gọi là của người đó đó. Còn chung trong chùa và xài chung trong chùa thì cái là tăng kỳ vật. Trộm của hiện tiền tăng nó nhẹ hơn là trộm của tăng kỳ. Bởi vì họ ví dụ như lấy riêng tiền riêng của thầy 50 á thì chỉ thiếu nợ ông thôi à, chứ là một cá nhân của ông thầy đó thôi. Nhưng mà lấy 50 trong quỹ chung của chùa đó thì là thiếu nợ của thập phương tăng. Tiền đó là tiền chung cho cả 10 phương tăng. Thành ra là cái nặng tội mà ăn cắp của tăng kỳ nó nặng khủng khiếp. Bất tịnh thuyết pháp, lòng không hổ thẹn. Bất tịnh thuyết pháp tức là cái người đó họ thuyết pháp để mưu cầu lợi dưỡng. Thì ở đây đó, đặc biệt cái đường giới điều này đó là nói chỉ chung cho những người ở trong chùa, tức là những người xuất gia ở trong chùa, hay là các vị tăng và là cái vị ni trong chùa. Những người đó, đó thì nếu mà biết sám hối mà thì sẽ được hạ phẩm trung sanh. Bởi vì những người này họ thuyết pháp với mục đích là họ mưu cầu lợi dưỡng, hoặc là họ nghe là thuyết pháp là họ nói vu vơ, họ nói không thật để cầu cho người ta kính trọng chẳng hạn. Có một bơm ra 10 chẳng hạn. Hay là họ trong chùa họ đặt cái đèn gì đó không, rồi cái tượng âm họ sáng sáng bốc bốc lên cái là chớp chớp lên trời chẳng hạn. Rồi họ báo lên đăng lên báo họ nói ồ rồi chùa đó là có những hiện tượng như vậy để thiên hạ đùng đùng kéo tới cúng dường chẳng hạn. Thì đó là bất tịnh, một loại bất tịnh thuyết pháp. Thuyết không pháp, thuyết pháp bằng miệng mà thuyết pháp bằng ánh sáng của cái đèn, hiểu không? Hay là bằng những cái kỹ thuật tối tân mà nó không có đúng với lại cái mục đích của để mà chỉ hoàn truyền chánh pháp, mà họ gây hoang mang cho Phật tử, thì cái đó gọi là bất tịnh thuyết pháp. Mà cái này đó thường thường lắm, nếu mà làm đó một cái điều giới mà mình phạm mà mình biết hổ thẹn đó thì tội nó nhẹ. Còn người này lại không biết hổ thẹn nữa, họ còn cười nữa, sao sợ gì tôi mà sợ. Địa ngục là gì? Chỉ tôi địa ngục đi. Chứ nào đi ngục hiểm trước mặt đó tôi thì tôi mới tin. Đó, mấy người đó thứ dữ đó, thứ đó thứ dữ. Vì nói nhân quả họ không nghe. Họ nói, mấy anh nói xạo, tôi thấy địa ngục hồi nào đâu. Kinh nói vu vơ. Ông Phật chỉ nói ra chỉ để dọa như người ngu thôi à. Chứ như tôi trí tuệ như tôi thì tôi biết sợ gì cái này, hiểu không? Thành ra nói nhân quả họ không sợ. Thì kể chuyện cái bà mà đệ tử của ngài Thánh Ấn ở Đài Loan á, bà giật chùa của ông ta mà bà điều khiển với ông tăng mà, chính trường ta nói cô bà làm gì nữa là bà đọa địa ngục. Bà nói địa ngục đâu, chỉ địa ngục của tôi cho tôi cái, tôi không thấy địa ngục, tôi không sợ, làm gì tôi, ví dụ vậy. Thì sao giờ thôi mấy người đó mình chào thua nhận Nam Mô A Di Đà Phật rồi mình đi chỗ khác, vô ích, không ích, không lớn lời vậy. Mà nhiều khi địa ngục hiện tiền ông ta chưa chắc sợ đó. Chưa chắc sợ lúc đó kêu lại gì không, cương cường không, lì là không, lì là không. Cái những chúng sinh đó, cái này phần kinh nói là chúng sinh can can cường, can là cứng, cường là mạnh, nghe không? Thì lúc đó đó Đức Quan Thế Âm Tát không có hiện hiện tướng nữ hiền lành vậy nữa, mà hiện kim cương thần cầm chạy kim cang vậy nè, hay là đập hiện tướng như là 12 hai nữ nữ la sát ở trong kinh Pháp Hoa vậy đó, không dùng chạy kim cang đập đầu cho nó bể thành bể phần, không? Ví dụ vậy. không có nói thiện được nữa, lúc đó phải dùng cái sức mạnh, dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm, đó là dùng chữ trang nghiêm cũng như là để đeo đầy mình, không? Mình trang nghiêm, thường thường mình trang nghiêm đó là mình dùng gì, vàng hoặc bạc này không, thì là quần áo lụa là đẹp đẽ không, hoặc dầu thơm hay là gì, bông hoa cài lên cho nó trang nghiêm. Nhưng mấy người này đó họ treo vào những cái đó đó, tức là toàn ác nghiệp không à, tức là họ tùng ác nghiệp để họ tự trang nghiêm, tức là treo đầy mình toàn đây, chỗ này là phạm giới, chỗ này là phần là ăn cắp, chỗ này ăn trộm, chỗ này là gì đó mình không thấy nha, nhưng mà các người họ có thiên nhãn là thấy. Mà thiệt sự là như có mình thấy được, có những chúng sinh mình nhìn cái tự nhiên mình sợ, hoặc là mình ghét, hoặc là mình khinh, hoặc là mình tự nhiên nó cảm ứng cho mình thấy một cái gì nó lạ lạ, mình thấy người này có giá mình không ổn, nó hiện ra mình nhưng mình không mình nhìn thấy mặt thường, nhưng mình nhìn mà cái linh tính của mình, bình cái tâm của mình thấy được. Thành ra nó luôn luôn có quả báo đó chứ, kẻ tạo tội chướng như thế chắc chắn phải bị đọa vào địa ngục. Thì ở dưới đây là giải thích có bảy phần, thì cũng một là nêu chung những chúng sinh tạo nghiệp ác, hai là hủy phạm nhiều cấm giới, ba là trộm của tăng kỳ, tức là thường trụ tăng, bốn là tà mạn thuyết pháp, tức là trong trong giới luật nhà Phật kêu là tà mạn, không tà mạn tự hoạt, tức là tự dùng cái tà mạn để mà sinh sống, hoàn toàn không biết hổ thẹn. Chứ còn giả sử miếng mà khởi một cái tâm hổ thẹn, thấy không, thì được cái tội nó giảm rất là nhiều. Sáu, lại còn tạo các tội khác, bên trong nội tâm khởi ác, bên ngoài miệng thân miệng làm ác, tự thân hoàn toàn không biết tu thiện, mọi người trông thấy đều chán ghét, cho nên nói dùng các ác nghiệp ác để tự trang nghiêm. Rồi bây giờ, nên lúc lâm chung các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra. Lúc mà người đó sắp chết, lâm là sắp sửa, cái là lâm. Còn thí dụ như lâm thời, chính phủ lâm thời, lâm đó là tạm thời thôi. Tức là chỉ không có bền, không có vững, không có permanent, mà chỉ tạm lập ở chính phủ đó, gọi là chính phủ lâm thời. Các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra là sao? Không có một địa ngục hiện ra, mà cái người đó họ nhìn thấy đó, mình không thấy, nhưng mà họ thấy là địa ngục, từ địa ngục nhỏ nhất, nhẹ nhất, cho đến địa ngục A Tỳ. Cái đồng thời hiện là một lúc, lúc đó người đó tự tại thọ sanh vào những cái cõi đó. Ông muốn đi địa ngục nào có địa ngục, có chờ ông liền. Giống như mình, thí dụ mình nhìn lên, lúc mình giáng sinh đó, mình nhìn lên trên ấy thì mình thấy nhiều khi cái 10 phương các cõi tịnh độ đều hiện ra. Còn ông này cũng nhìn thấy thì 10 phương địa ngục hiện ra hết. Cái ánh sáng lửa nó không phải là lửa đâu, hiện ra bông sen, hiện ra là người đẹp, hiện ra đủ thứ, hiện ra là những cảnh thiệt đẹp cho ông thấy không? Chứ không phải là lượng lửa cho ông sợ, không phải vậy. Ông thấy ô sắp sửa đồ đẹp quá, thôi ông nhào vô liền, ví dụ vậy. Thấy không? Vì sao? Nhưng mà này, luôn luôn là do túc canh thôi, chứ thiệt sự những người mà vãng sinh không phải là người không có thiện canh. Thì nếu mà nói tôi hoàn toàn làm ác mà tôi được vãng sinh thì nữa vô lý không? Những người này luôn luôn là có cái thiện căn đời trước. Thành ra bây giờ ví dụ, thì bây giờ niệm Phật, mà đời này quý vị không vãng sanh thì chắc chắn đời sau hoặc đời sau nữa quý vị sẽ được vãng sanh. Nó luôn luôn trồng thành cái nhân. Chứ đừng có nói ở đời này không được vãng sanh sợ, không có. Cứ bình thường, tức là Đức Phật đó nói là quý vị sẽ đến trước quý vị thì sẽ không đời này thì đời sau thôi. Bây giờ cái người này sao? May mắn gặp được thiện tri thức, nhưng mà thực sự là không phải may mắn. Không phải may mắn đâu. nó có sẵn rồi chứ không phải may mắn gì. Nếu mà không gây cái nhân thì không có thiện nghi thức nào đến đó. Mà giả thử có thiện nghi thức đến thì chắc lúc đó không có duyên thì cũng chửi rủa đuổi người ta đi thôi, không có nhầm, không có bao giờ mà nghe hết đó. Những người thiện nghi thức làm cái gì? Nói cho nghe về oai đức thập lực. Ông này còn nói cà kê nữa, không nói thẳng gì niệm A Di Đà Phật mà nói gì đâu. Cho nghe về oai đức thập lực, sức thần thông quang minh của Phật A Di Đà cùng những pháp giới định huệ giải thoát trì kiến. Tại sao không vậy? Nam mô không kêu Nam mô A Di Đà Phật liền đi mà còn nói lòng vòng vậy đấy. Tại sao vậy? Có lý do chứ, nếu mà nói anh niệm A Di Đà cho nó nhanh chứ không còn giảng gì thập lực rồi thực thần thông quang minh của Phật A Di Đà rồi phá giới định huệ nó giải thoát trì kiến nữa. Trời ơi, mô Phật giảng chứ nhiều dài dòng vậy thì giờ đâu mà nó nói vậy. Tại sao vậy? Ông này là người xuất gia, ông biết những cái này nhưng mà ông chưa tin tịnh độ. Nếu mà cái ông niệm A Di Đà không niệm, đây là một người xuất gia biết về giới kinh điển, ông rành lắm nhưng mà ông thích phá giới thôi. Thật sự vậy, thành ra bây giờ phải giảng như vậy. Giảng gì? Giải thoát tri kiến giới định huệ, đây là sở học của ông mà. Còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật sao dễ quá, thôi không thèm, à không thèm niệm. Phải nói gì không, cái những người này là phải dùng những cái phương chữ, phải có vị thiện thức đó, phải cũng khủng cũng giỏi nha, chứ không phải bởi vì chạy tới kêu niệm A Di Đà không có, không được. Quý vị độ không được mấy người này, thành nói gì muốn độ người ta đó xin lỗi, chứ không nghiên cứu kinh điển chút. Chứ nếu cái nơi châu mà nói thôi chuyện niệm A Di Đà thì chưa chắc thành công, thể học trình độ cỡ cỡ như thầy Quốc Quang đó, đó. Hay là hoặc thầy là thi tí xíu đó, mấy người đó không độ nổi. Không cô tin mật tông ở đây, tôi có mật tông đây, cô thích tịnh độ tôi có tịnh độ đây, cô muốn giới định huệ và giới pháp tiểu thừa tôi giảng giải tiểu thừa cho cô nghe, cái gì cũng có trong tay hết á. Như vậy không có sợ, còn không thì thôi à. Đương nhiên tức là người đó đó, tại vì hòa thượng thiền tông thích tiếng Hán, Hán là nói chuyện người đó không, nhưng mà đương nhiên nghe xong sanh lòng tín trọng, tức là khởi lòng tin sâu. Tín là tin mà trọng là nặng, là tín trọng là tin sâu. Nên trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sinh tử. Thấy không? Chưa niệm một câu A Di Đà Phật đã trừ diệt được 80 ức kiếp sinh tử. Lạ vô cùng, thấy không? Một cái niềm tin mà nảy lên thì khủng khiếp chưa? Lửa dữ địa ngục hóa thành gió mát. Ô mô Phật. Nghe giống như nghe là tiểu thuyết ha. Thổi các hoa trời, trên hoa có các hóa Phật và hóa Bồ Tát hiện thân tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm liền được sanh về hoa sen nơi ao thất bảo. Quý vị thấy cái oai lực của Đức A Di Đà như thế nào? Nó tối ngày sợ thiệt, phải không biết tại sao. Bởi vì thế nên mấy người mà cứ nói mà phải niệm Phật sống chết rồi mặt mày sanh dờn rồi tối ngày nghĩa là chí tâm rồi cuộc. Thầy thấy đến những người đó tức là họ chưa có tin cái bổn nguyện. Không phải là mình giải đãi, nhưng mà đừng có làm giống như bệnh tướng, biểu hiện tướng bệnh hoạn, coi như là khó khổ họ quăng tất cả. Đừng có là một niệm nhất tâm bất loạn, họ đi về thiền tông họ không biết, họ cầu định chứ họ không có tin bổn nguyện được A Di Đà. Người tu pháp A Di Đà tu nhẹ nhàng, sinh hoạt bình thường, đi xe cũng người niệm Phật được, ngồi ăn cơm cũng niệm Phật được, đi làm Phật sự, đi vô nhà thương giúp người ta cũng làm Phật sự được, vô ngồi đến máy trong văn phòng cũng niệm Phật được như thường. Có gì đâu mà không làm được, mà tối ngày cứ hất hải. Thành ra người mà tu tịnh độ mà đắc được cái ý chỉ tịnh độ họ rất là thông thả, bởi vì họ tin chắc chắn là Đức A Di Đà vậy. Thành ra ngài Thân Loan đâu có giờ tu thấy khổ não gì đâu. Thân Loan sống đến 93 tuổi đó. Nhẹ nhàng đó. Còn có vợ đẻ con đàng hoàng, 70 tuổi lấy vợ. Thành ra người ta cái gì cũng vậy à, ta thể hiện cho mình biết là niềm tin vào Đức A Di Đà là bảo đảm vãng sanh rồi. Còn làm những kia là chỉ phụ thôi. Cũng như mình đã nấu món ăn rồi phải không? Bây giờ mình rắc thêm ở cái gì đó, ngũ vị hương cái gì cho nó thơm, cho nó có mùi ngon hơn thôi. Nhưng mà nếu mình không bỏ đó, mình đã có thức ăn đó, đã nó đúng cái hương vị đang được ăn được rồi. Thế mình bỏ lên ngò xanh xanh, rồi bỏ nhảy cái công này trên kia đó là chỉ trang trí theo nhân đẹp mắt thôi. Chứ thực sự nó cũng vậy, món ăn nó cũng chỉ vậy thôi à. Nhưng mà theo A Di Đà Phật thì cái đó mỗi người một cái hiểu. Còn như thí dụ như mà không biết rồi phát nguyện con phải trả hết nghiệp đời này hay là nó là chuyện nó vô lý, làm sao trả hết nghiệp đời này được. Nghiệp mình biết bao nhiêu mình trả cho hết. Nó là những người tôi phát nguyện là để con thọ lãnh quả báo chúng sinh, đó là chuyện nói chuyện phi lý hoang đường. Mình lực lượng nào mình giữ vậy thôi, cứ lo an nhàn, ngày nào sống làm được ích lợi cho người bên cạnh mình, là ích lợi cho người chung quanh mình, ai thấy mình cũng vui vẻ, thì đó là đã là tu rồi. Người này nghe xong sinh lòng tin sâu, tức là nghe bắt đầu khởi tâm vào đức tin Đức Phật A Di Đà. Mà người này, người thiện tri thức này nè, cái người mà đến giảng nó không hoàn toàn không nói gì công đức niệm Phật, mà chỉ nói là thần thông đạo lực của Đức A Di Đà như thế nào, giới định huệ ngày tu như thế nào, thí dụ như vậy. Thì người này khởi tâm tin Đức A Di Đà thì đã được tiêu diệt trong 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, mà lửa dữ địa ngục hồi nãy đâu cũng hiện lên lửa dữ, bây giờ tự nhiên hóa thành gió mát, mình thấy bất khả tư nghị ha. Rồi mấy cái kia thì giải thích cũng ngắn gọn thôi, không có gì để mà ấy. Rồi sau khi vãng sinh trải qua 6 kiếp hoa sen mới nở, tức là người đó về cực lạc xong, ở đây đó có hóa Phật và hóa Bồ Tát hiện thân tiếp dẫn. Tức là không biết, không có nói là nhiều ít bao nhiêu vị, chỉ đặc biết có hóa Phật hóa Bồ Tát đến, thì trong khoảng một niệm liền được sanh về hoa sen này ao thất bảo. Thì hoa sen này là hoa sen phẩm chất như thế nào cũng không nói rõ, nhưng mà về đó thì hoa sen khép lại, thì trải qua đến 6 kiếp, thì người có người nói là 6 đại kiếp. Này là không phải 6 đại kiếp tính theo thời gian cõi cực lạ, nếu mà tính 6 đại kiếp theo thời gian cõi cực lạ thì nó dài vô cùng. 6 đại kiếp này là 6 kiếp tính theo của thời gian của ai? Cõi ta bà. 6 đại kiếp của cõi ta bà bằng bao nhiêu mấy bao nhiêu lâu ở trên cõi cực lạc? Một ngày ở trên cõi cực lạc bằng bao lâu ở cõi ta bà? Một ngày ở trên trời đau lợi đã bằng 100 năm ở dưới đây rồi. Một ngày ở trên trời tha hóa tự tại là bằng 1600 năm ở dưới đây. Một ngày trên cõi cực lạc bằng một đại kiếp dưới đây. Một đại kiếp là 1.300.000.000 năm. Thành ra 6 đại kiếp ở dưới ta bà là có 6 ngày trên đó à. Thành ra quý vị lên đó trời ơi, quý vị trẻ hoài không giá. Tưởng tượng quý vị ở đó một ngày, ở dưới đây là mấy tỷ năm rồi còn gì nữa. Mấy tỷ năm, 1.300.000.000 năm mới có ngày trên đó à. Trời ơi, quý vị lên đó quý vị ở bao nhiêu kiếp trên đó thì trời dưới đây thời gian biết bao lâu xa. Thấy không? Tại nó đó thì vậy đó, đâu có ai già đâu. Còn ở đây 1.300.000.000 năm, mấy trăm triệu năm mình đầu thai biết bao nhiêu lần. Phải không? Nội mà thí dụ như là lúc mà Đức Phật ra đời giờ mới có 2.500 năm thôi, mới có 2.500 năm mình thấy nó dài quá trời nữa. Bao nhiêu triều đại đã thăng trầm rồi, bao nhiêu triều đại. Đời Hán, đời gì rồi, đời Đường, đời Tống, đời Minh, đời Thánh gì vậy, mình thấy nó lâu xa, sao có 2.500 năm. Thành ra tại sao trong cõi thiên thai đó, trong cõi tiên đó là một ngày trong đó là mấy chục năm ở đây, mấy trăm năm ở đây. Thành ra cái cõi người với cõi những cảnh giới khác nhau, cái thời gian nó khác nhau. Thành người đó được 6 kiếp, tức là 6 ngày ở trên cực lạc thì hoa sen nở ra. Vừa lúc hoa nở, Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Thế Chí hiện đến. Thế là mới vừa nở ra thì hai ngài Bồ Tát Quan Âm và Thế Chí đứng đợi sẵn rồi, dùng tiếng phạn âm an ủi. Và vì giảng thuyết pháp thậm thâm của Đại Thừa, vì cái người đó chứ không phải vì, và vì người đó giảng thuyết pháp thậm thâm của Đại Thừa. Thực sự như vậy, ở trên người á thì mình có cái ngôn ngữ, dùng cái miệng để ăn, mình phải có cái miệng. Mình lên đến trời sắc giới đó thì không có ăn nữa, mà cũng không nói chuyện nữa. Thành ra cái người trời sắc giới không có miệng, họ không phải cơm, họ phóng ánh sáng, họ nói chuyện ánh sáng không à. Họ không có nói chuyện, họ nhìn này nè, họ có nhìn, mà họ nhìn người đó họ tha tâm thông, biết người đó nói gì liền. Hoặc là không, họ sắp chớp ánh sáng giống như mình cái mấy cái ấy đó, tín hiệu sức nhô lên. Thì cái người đối diện biết nhìn liền. Thành ra cái người trên cổ trời Phạm Thiên họ không có miệng, nhưng mà họ có mắt để họ nhìn. Thành ra mình không có diễn tả con người mình, tinh tế mình không có diễn tả được. Thành ra người cực lạc đó mình cũng không biết là họ hình dáng như thế nào. Cõi Phạm Thiên còn không còn cần ngôn ngữ nữa, thì cõi Phật A Di Đà không cần ngôn ngữ nữa. Nhưng mà nếu mình nói kiểu đó thì không ai hiểu được. Nếu vậy thì tại sao có thuyết pháp? Thành ra bây giờ để cho mình hiểu được thì cũng phải tưởng tượng là cõi đó giống như mình vậy nè, thì cũng hình người, cũng tay, cũng chân vậy, để mình tưởng tượng được. Thời cái quý vị nghe thầy Phạm Phúc Quang giảng Hoa Nghiêm, giảng quá trời giảng rồi giảng, quý vị còn nghe còn hiểu được mà, phải không? Thành ra bây giờ nói tưởng tượng thôi, là dùng tiếng phạm âm là của trời Phạm Thiên. Thì người ta tưởng tượng trời Phạm Thiên cũng có nguồn, bởi vì người Ấn Độ họ nói trời Phạm Thiên cũng có ngôn ngữ, thành ra mới viết ra cái ngôn ngữ Phạm Thiên là tiếng Ấn Độ bây giờ đó. Nhưng mà còn Phạm Thiên mà có ngôn ngữ hay không thì mình không biết được. Nhưng mà chữ phạn họ viết ra đó là cũng do trời Phạm Thiên viết cho họ tru lưu truyền lại. Còn có thiệt Phạm Thiên hay là có thiệt ông trước Chúa Trời không thì đó là chuyện còn đặt nghi vấn. Nhưng mà đức tin con người thì nó, đức tin thì nó có cái lòng tin đó, thì nó là con tim chứ không phải lý trí. Và nếu họ tin, họ tin bằng con tim. Bây giờ mình có lý luận cách mấy chăng nữa thì họ cũng không qua cái con tim của họ, họ vẫn thắng như thường. Mình cãi cọ họ thì đem con dao ra dù vậy, hay đem con súng ra. Thành ra đức tin tôn giáo nó không có diễn tả bằng lý trí được. Thành ra tại sao ví dụ như bây giờ những dữ kiện khoa học nha, khi nó bước vào cái trong cái phạm vi tôn giáo nó bị bóp méo hết, để chứng tỏ rằng cái đạo nó vẫn còn đúng, nhà nó bóp méo những cái ấy và nó cấm đoán, ví dụ như thuyết tiến hóa của Darwin hay là gì nữa. Thành ra con người mình sống này, cái bớt gọi là cái vô minh, không có lý trí, học lý trí thiếu trí tuệ. Thành ra cái người này nó dùng tiếng phạm âm, tức là tiếng của trời Phạm Thiên, tức là đối với người Ấn Độ đó, trong tư tưởng người Ấn Độ đó, Phạm Thiên là cái gì khủng khiếp, vi diệu lắm, cao nhất. Nghĩa là cái Phạm Thiên là cái gì đến cùng cực của cái sự tuyệt diệu của loài người rồi, không thử tưởng tượng hơn. Thành ra bây giờ cái gì cũng vậy, hễ mà không nói được, không biết rõ ràng cổ cực lạc là cái gì, thì mình dùng từ phạm âm, Phạm Thiên. Thì đối với người Ấn Độ thì có đó là cái gì, nghĩa là cái là cái gì, cái là sắc rực, tức là rất là quý báu mà rất là tôn kính mà rất là của họ. Chứ thật sự thầy nghĩ rằng ở trên cõi cực lạc họ vẫn có thể nói bằng ánh sáng, giảng thuyết pháp thầm thâm của đại thừa, hành giả nghe xong liền phát đạo tâm vô thượng. Tức là cái người này đó họ chưa có phát tâm bồ đề mà họ vẫn có thể giảng sanh được. Bây giờ nghe xong rồi họ mới phát tâm bồ đề, để phát vô thượng đạo tâm. Từ giây phút này nè, nghe xong Đức Quan Thế Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói xong pháp vi diệu đại thừa thì bắt đầu mới khác vỡ tinh tâm. Còn hồi nãy đó là nghe mà giải thoát tri kiến này đó, thần thông quay đức thập lực toàn là nói về quay đức của chư Phật không à, cùng những pháp tu giới định huệ không à. Cái người này đó thầy không biết, mình không dám nói được, nhưng mà có thể là một người xuất gia tiểu thừa, phải không? Hoặc là một xuất gia của người bên Thiền Tông chẳng hạn. Đây là cảnh hạ phẩm trung sanh. Đó, nó nghĩa Đức Phật kết luận đó, những cảnh tướng như vậy đó là hạ phẩm trung sanh. Tức là cái hạ phẩm trung sanh này đó, phần lớn đối tượng của đó là người xuất gia. Trung phẩm trung sanh đó là người xuất gia tiểu thừa. Hạ phẩm trung sanh là người xuất gia phạm giới. Đối tượng của từng cái phẩm xa như vậy. Rồi bây giờ đến cuối cùng, cái này là phẩm cuối cùng, thấp nhất, hạ phẩm hạ sanh. Có nhiều người cứ nói, trời ơi con tu cầu mãn sinh hạ phẩm hạ sanh được rồi. Sau đó chính thầy cũng nghĩ vậy, nhưng mà nghĩ vậy là phỉ báng Đức A Di Đà, khủng khiếp. Cái người mà tu niệm Phật mà nói là chỉ mong hạ phẩm hạ sanh là người đó, chửi vào mặt Đức A Di Đà một cách nặng nề vô cùng. Chứng tỏ rằng nó uy lực ông không có làm được cái gì, chỉ cứ kiến nghĩa là rước được tôi hạ phẩm hạ sanh nè. Trời ơi, một lời nghĩa là Đức A Di Đà mà nghe Đức A Di Đà mà nghĩa là không chảy nước mắt thôi đó. Hoàn toàn không có tính tâm gì Đức A Di Đà, không hiểu Đức cái pháp môn tịnh độ là gì hết, không hiểu bổn nguyện của Đức A Di Đà là gì hết. Tu mà nghĩa là tu một cách là mù quáng, mà nghĩa là không có lòng tin vững chãi, không hiểu rõ pháp môn mình tu. Rồi sao đến chừng này nghe các thầy pháp sư nói, thì lúc đó trong chùa giảng cho thầy mấy pháp sư nghe, thấy phát tâm ít nhất là thượng phẩm thượng sanh, không ai tin. Trời, làm sao nói thôi, làm sao nói. Ông thầy này nói chắc nói chơi, nói khuyến khích mình cho vui vậy thôi, làm sao thượng phẩm thượng sinh được. Nhưng mà từ từ nghiên cứu quyển, cái mà quyển Quán Kinh Tứ Sớ này thì nói là trời đất ơi, cái người mà đã phát tâm bồ đề tu pháp môn tịnh độ là phải thượng phẩm. Bởi vì thầy nói, tức là tự mình tự chướng ngại mình đó, tự chướng ngại mình, chứng tỏ là cái đời trước mình tạo những cái gì chướng duyên dễ sợ cho mình. Tự là mặc cảm là người nữ, là mặc cảm kỳ, là người nữ mà cứ tự nhiên cứ tối ngày cứ tự ti mặc cảm, là cứ làm cho ta mặc cái tự mặc cảm tự ti, không phải. Thầy nói cho mấy vị nghe, người nữ tạo nhiều tội, người nam tội không có tạo tội hả? Mấy ông sáng vậy có tối nghĩ dâm dục không? Xin lỗi. Mấy ông sáng vậy có nghĩ đến tham lam không? Bữa nay đi làm được nhiều tiền để nuôi con tôi không? Mấy thằng cha mà trong Wall Street đó, mấy thằng ấy là toàn mấy thằng cha không chứ mấy con bà là đâu. Thầy nói cho nghe, giảng kinh Đại Thừa, nam nữ bình đẳng. Đàn bà tạo tội 10 phần thì đàn ông tạo tội 10 phần. Tại vì bởi sao? Ngay cả xã hội Mỹ cũng vậy, nó có thành kiến về đàn bà. Quay phim, một nhóm học sinh, tụi nó nói chuyện bốp 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 bốp, nam con nít đó, nam con trai cũng vậy, con gái cũng vậy, nói chuyện huyên thuyên. Có chừng quay lại đưa cho mấy người tâm lý học gia khác phân tích, thấy hỏi con trai nói nhiều chuyện hay gái nhiều chuyện. 10 người thì 9 người nói con gái nhiều chuyện hơn, nhưng mà phân tích kỹ lưỡng thờ con trai không nói nhiều hơn. Tại vì người ta có thành kiến với người nữ, thấy không? Thành ra tối ngày cái gì hẻ mà tạo tội là mấy bà không à. Tại vì cái người đàn ông hồi xưa họ coi rẻ rẻ người đàn bà. Nhưng mà khi mà giải về đại thừa không có cái giảng kiểu đó được. Quý vị Hổ Bồ Tát Quán Thế Âm, Hổ Bồ Tát Phổ Hiền nhìn vào địa ngục thấy ai? Nam nữ giống nhau hết, 50 bà thì 50 ông. Làm gì có người nữ ở địa ngục nhiều hơn, trời ơi đất ơi. Người nữ lên thiên đàng nhiều hơn. Tại sao vậy? Mấy bà thọ trì chánh pháp. Nhưng mà tại sao mấy bà tự tạo khổ cho mình? Tại mấy bà tập mặc cảm. Mấy bà không tin rằng mình có năng lực để mình làm việc gì hay hơn. Tiếng tàu cái là hỏa địa tự hạn, tức là tự mình viết cái đàn tranh cho mình không dám bước qua. Mình có khả năng bước 10 bước nhưng mà đến 5 bước mình bước, người nữ đến đây, trời ơi, tụi tôi là dở, tụi tôi đại nổ, tụi tôi. Sao xã hội nó làm quý vị vậy? Thì bây giờ thầy giảng là giảng Đại Thừa, thầy thấy nam nữ đều bình đẳng. Tức là mình hiểu rằng trong khi mình đã học Đại Thừa đó, là mình phải có cái, không biết tại sao, cái tâm đắc Đại Thừa nó không phải là đọc kinh nhiều, không phải nghe kinh nhiều, mà tự nhiên nó ngộ được. Thầy đã giảng 100 lần là tại sao? Chương thứ 2, chương thứ 3, chương thứ 4, 4 chương đầu của Kinh Pháp Hoa là thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, thọ ký cho Ngài Một Kiền Liên, thọ ký cho Ngài này kia. Phải tu hàng trăm đại kiếp, phải tu hàng ngàn, hàng vuông kiếp mới là thành Phật. Đến chương thứ 8, thứ 9 cho Luân Nữ một cái thành Phật liền. Là một ám chỉ là Đức Phật giải phóng cho người nữ, đừng mặc cảm với mấy ông này nữa. Mà tại sao vì không biết tại sao vì không tâm đắc được Đại Thừa của thầy, không hiểu. Không phải hiểu, ta phải tâm đắc, phải hiểu cái sự bình đẳng, cái sự mà giải phóng của Đức Phật đối với người nữ. Trả lại là Ngài Quán Thế Âm thị hiện ở tàu là thiện toàn người nữ không à? Thì không, thì đàn ông. Thầy đã giảng nhiều lần rồi, tại sao? Tại sao vậy? Đúng rồi, quậy cho mà chết, quậy cho mấy thằng cha nó chết. Nghĩa là nó để chứng tỏ đây, tôi người nữ này, tôi làm được này, tôi người nữ tôi làm được này, mấy ông làm được gì? Phải không? Nhưng mà dĩ nhiên là cái mà quan điểm xã hội nó khó khăn. Nhưng mà như đây có những cái nhóm mà là feminist nó đi cực đoan, là nó coi đàn ông như kẻ thù, thì cái đó nó chuyện quá đáng. Thực sự không, mục đích của thiên nhiên không phải sinh đàn ông đàn bà đó để làm kẻ thù, nhóm phải vậy. Phải không? Mấy ông thì dĩ nhiên bóc lột hay là đàn áp, nhưng mà đâu phải vậy là người nào cũng là xấu không? Thành ra cái gì cũng đi cực đoan là không được. Có sự hợp tác hai bên, có sự xây dựng. Bên này phải kính trọng bên kia một chút. Rồi mình đến hạ phẩm hạ sanh. Bây giờ những người này là mấy người hạ. Người là kêu là hỡi ơi nè. Không tưởng tượng những cái dân này nó như thế là phá làng, phá xóm. Hoặc có chúng sinh tạo tội ngũ nghịch, thập ác nha. Tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Phá họ học tăng, chạy làm thân Phật chảy máu. Ngũ nghịch nên là người làm đủ, không sợ ai trên trời, họ không sợ, dưới đất họ không sợ. Thập ác tức là sao? Thập ác đi ngược cho thập thiện, tức là thân nghiệp thì có 3, khẩu nghiệp có 4, ý nghiệp có 3, tổng cộng là 10. Thì trái ngược cho thập thiện là thập ác. Làm đủ các việc chẳng lành. Cái chỗ người này đó, không có một chỗ gì mà không làm đó. Đâm cha, giết chú, nghĩa là đốt nhà. Mà thấy thế giới không có an bình được nha. Tại sao? Cũng như thầy mới chỉ coi gì chị. Sắc dân này nghĩa là tàn sát sắc dân kia. Khổ quá ha. Kẻ ngu ấy do nghiệp ác, cái người mà tạo đủ thứ này nè, đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Không phải đáng lẽ, chắc chắn chứ không có đáng lẽ. Đáng lẽ là còn có thể không, cái này nó chắc chắn là phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Cái người này mà đọa vào ác đạo rồi đó thì lâu lắm mà. Khi mà vô địa ngục A Tỳ rồi thì tính không khó lắm mà. Xin lỗi, hỏi lại. Một ngày ở dưới địa ngục A Tỳ bằng bao nhiêu ngày ở trên đây? Một ngày ở dưới địa ngục A Tỳ nó bằng một ngày trên Cực Lạc đó. Tức là một đại kiếp trên đây. Thành nó bị vô đó là thôi đó, thấm ô Phật thì lâu lắm rồi ra. Mà một ngày đó quý vị biết bao nhiêu hành hình, nó cứ làm quý vị sống đi chết lại, nó hành từ mà chỉ một ngày đó là 1 tỷ 300 mấy chục triệu năm giây, quý vị thọ biết bao nhiêu khổ. Thành nó làm gì làm phải tránh địa ngục A Tỳ. Địa ngục nào thì vô cũng được, nhưng mà vô địa ngục A Tỳ thì hơi lâu ra đó. Không, nhưng mà vô địa ngục A Tỳ cũng không dễ đâu. Phải phạm tội ngũ nghịch này vô. Thế mà giết cha giết mẹ là vô á, chắc chắn là vô đó. Thành ra cái tội mà giết cha giết mẹ là rất là nặng. Mà giết mẹ nặng hơn giết cha. Giết mẹ nặng hơn giết cha rất là nhiều. Không phải gấp đôi đâu, gấp không nhiều lần lắm. Cũng vào địa ngục A Tỳ nhưng mà giết mẹ nặng hơn giết cha rất là nhiều. Tại vì cái người mẹ ưng nặng hơn. Thấy rõ ràng hơn. Người cha khoảng cách xa. Rồi thầm thân Phật chảy máu. Rồi gì nữa? Phá hoại hợp tăng. Rồi giết A-la-hán. Tức là giết thánh nhân. Cho nên A-la-hán là người chứng quả giải thoát. Chứng A-la-hán kìa. Chứ còn mà giết Tu Đà Hoàng và giết A-na-hàm, nó lại tội nhẹ. Nó chưa có vào địa ngục A Tỳ. Nhưng mà ở trong Đại Thừa nó thêm hai tội nữa. Thì nó, trong Đại Thừa nó thất nghịch lẫn chứ không phải ngũ nghịch. Mà nó ngũ nghịch là nói theo Tiểu Thừa. Trong Đại Thừa giết thêm ai nữa không? Không phải, Bồ Tát là thuộc về A-la-hán rồi. Hai người mà mình giết mình sẽ bị đọa ngục địa tỳ. Là Hòa Thượng A-sa-lê, là người truyền với vị Bồ Tát giới đó. Cái người ngồi chính giữa, Hòa Thượng đằng đầu truyền với vị Bồ Tát giới là Hòa Thượng. Rồi cái vị mà ngồi bên tay phải của Hòa Thượng là người A-sa-lê đó. Là ba hai vị đó, quý vị mà giết là quý vị thọ tội nghịch trong Đại Thừa. Không cần thánh nhân. Thí dụ hỗn như Hòa Thượng Trí Đức đó. Thí dụ là Hòa Thượng trên đắc giới của Bồ Tát đó. Thì kế bên này là Hòa Thượng gì đó, Hòa Thượng Nhật Minh hay là gì đó. Không phải nhớ cái Hòa Thượng mà ta thọ cho mình vừa giới thể Bồ Tát. Bao nhiêu lần rồi, đầu tiên là hồi xưa là đầu tiên là thầy khác, mỗi lần mời mà thầy khác. Thành ra cái chuyện mà bây giờ muốn kỹ lưỡng á, ghi thọ xong ghi tên xuống hỏi thưa Hòa Thượng tên gì. Bước ra khỏi giới đàn nó quên hết Hòa Thượng A-sa-lê, quên hết rồi, trời đất đó gì đó. Nhưng mà cái đó là bên Đại Thừa, còn bên Tiểu Thừa thì không có tính người đó. Tại bởi vì cho nên Đại Thừa, tại sao Đại Thừa để tại sao hai Đại Thừa tự nhiên hai cái vị đó tự nhiên trở nên quan trọng đến độ như vậy? Là bởi vì bên Đại Thừa chú trọng vào sự truyền thừa, bên Tiểu Thừa họ chú trọng vào pháp thôi. Bây giờ hiện giờ đối với Tiểu Thừa đó, Đức Phật không có nữa, họ lấy pháp làm đầu. Đối với họ, Phật là đứng vào trên thứ yếu rồi, Phật chỉ là lịch sử thôi. Lạy hay là cúng dường chỉ là để nhớ ơn thôi, chứ Đức Phật không còn một tác dụng gì trong vấn đề mà tu hồng hành hết. Thế giờ chỉ còn pháp và đời thời tăng. Pháp và tăng là quan trọng đối bên Tiểu Thừa, nhưng bên Phật, bên Đại Thừa đó là Phật pháp tăng vẫn còn giá trị như nhau. Thành ra bên Đại Thừa là tại sao mà người mà thọ truyền giới Bồ Tát quý vị, tại sao quan trọng, là bởi vì người đó kích phát cho vị cái Bồ Đề Tâm. Mà chỉ có chủng tử Bồ Đề Tâm thành Phật được. Còn tại sao Hòa Thượng Đắc Giới và Thượng A-sa-lê quan trọng đến như vậy? Nếu mà không có hai vị đó, hai quý vị không bị thành Phật được. Quý vị có thọ 100 lần ngũ giới, 1 triệu lần bát quan trai giới, quý vị không thành Phật được. Quý vị muốn thành Phật thì quý vị phải thọ Bồ Tát giới. Mà quý vị thọ có giác là phải nhờ công lực của Ngài Hòa Thượng Đắc Giới và Thượng A-sa-lê. Thành ra tại sao hai vị đó được nâng lên hàng thất nghịch là vậy đó. Còn thí dụ quý vị giết một vị tăng thường đó, quý vị phạm giới sát sinh, quý vị đọa địa ngục, nhưng mà không bị đọa địa ngục A Tỳ. Giết người là bị đọa địa ngục, giết người chắc chắn là đọa địa ngục. Nhất là mà ác tâm nữa, giả tâm nữa, tức là dự mưu rồi vạch kế hoạch, rồi nghĩa là như thế nào, mài dao sẵn rồi mua súng thế nào, nghĩa là ngày đó tháng đó nhắm vào màn tang nó như thế nào, tao cho mày chết chẳng hạn. Khởi tâm ác nữa, ác độc lên để mình giết nó thì nó nguy hiểm. Cái tâm mà nó khi mà càng ác bao nhiêu, để trước khi mình giết người đó thì cái nghiệp nó càng nặng. Thành ra trong nhà Phật tính rất kỹ là người đó khi mà giết tâm có cái tâm cố ý hay không. Cái giả sử vô ý đang cầm cái súng chùa chùa, tự nhiên cái viên đạn phục ra cái nó trúng người ta, thì cái đó là hoàn toàn vô ý. thì trong nhà Phật đó thì sám hối là hết tội, bởi vì mình cố ý giết người ta. Thì nó là vấn đề mà cái tâm nó rất là mạnh, cái tâm càng ác độc bao nhiêu đó là cái tội nó càng nặng, mặc dù có thể đối tượng mình không phải là người. Thầy đã nói một cái ông tỳ kheo á, buổi tối mà ông đọt thọ chân xuống giường, ông gặp ông cái miếng dưới này miếng nụ dẻ mà ông tưởng con rắn, ông dùng tâm ác độc cha cho mày chết này, mày cha mày chết này, cha mày chết này, chết ông đọa địa ngục liền. Không có con rắn nào chết đó, ông chưa hề giết con rắn nào hết, nhưng mà cái tâm sát độc sâu sát của ông quá mạnh, tự nó đưa ông vào địa ngục chứ không có con chết rắn nào chết đó. Cho nên cái tâm mình nó nguy hiểm cho nó. Đó là tâm mình tự mình tạo, cái là tâm mình tự tạo địa ngục là vậy. Còn ví dụ như đặt bây giờ đặt trường hợp là vấn đề này đang bị tranh cãi là ví dụ như người đó họ còn muốn chết, họ yêu cầu bác sĩ chích thuốc cho họ chết hay là gì đó, thì cái người mà bơm thuốc này có tội hay không? Cái đó định đặt trường hợp như pháp luật thì nó có người đã tán đồng, có người không tán đồng. Thì bây giờ thì cái chính thầy cũng không dám phán đoán là có là được hay không được, bởi vì thầy có chưa có quá âm tường giới luật đến độ đó. Đức Phật có thể này có thể có còn lời giải cho những vấn đề đó, thấy không? Thành ra mình không biết làm sao. Nhưng mà giả sử thôi, nó bây giờ giả sử mình bơm thuốc là mình tội phạm tội sát sanh, nhưng mà để người đó quăng quả trên giường gọi là sống là khổ não thì sao, phải không? Thầy đọc có những câu chuyện ví dụ như con ông đó ông làm physicist, tức là ông làm vật lý gia, rồi ông nghiên cứu phóng xạ, chất phóng xạ đó, rồi ông bị chất phóng xạ làm mình ông nó bị lỡ lét lên, ông đau đớn quằn quại, ông nằm trên đưa nhầm thầy thương, nghĩa là ông thở không được, nghĩa là ông nghĩa là mỗi ngày nó giống như là ở trên bàn địa ngục vậy đó. Ông rên rỉ suốt ngày nè, rồi ông yêu cầu hai người em trai của ông giết ông, thì yêu cầu người em kế nó không, nó ông nó từ chối, ông nó không giết được. Khi người em út á bữa đó cầm súng vô bắn cho anh chết, bị thương anh mà không thể nào nhẫn tâm để cho anh mình nằm, mỗi ngày mình nhìn mà mình thấy mình đau đớn như vậy làm sao được, mà người đó cũng đau đớn mà mình thấy mình cũng khổ não, nó mình thấy ác độc khổ quá đi, thì ông mới đem ra tòa bị kết án. Nhưng mà giờ thí dụ như mình như vậy mình phán đoán là người đó có tội không tội thì mà thầy không dám nói, bởi vì thầy không thể nào mà có thể mà dùng những cái kiến thức nông cạn của mình để phán đoán được. Nhưng mà có những trường hợp ví dụ mình lập vào tình cảm của người anh em đó thì có thể mình làm như thế nào mình không biết. Thành vấn đề giới luật khó, không có phải là có thể mà phán đoán một cách nghĩa là mù quáng hay là vũ đoán được. Không thể người ta mới dùng bước một câu nói con có tội này, cái vụ giảng phán cô tội này tội kia đâu được. Trở lại đây là cái người mà phạm tội ngũ nghịch, và nếu mà nói trong theo đại thừa thì cái là phạm tội thất nghịch thì phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Tức là nói là nhiều kiếp, tức là ám chỉ là vào A Tỳ địa ngục đó. Hỏi: trong phần 48 nguyện nói duy trừ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp là không được vãng sanh. Hiện nay trong quán kinh phần hạ phẩm hạ sanh chỉ loại bỏ bán pháp nhưng thu nhiếp người tạo tội ngũ nghịch, đây là ý gì? Thì trong cái quyển Vô Lượng Thọ Kinh á, có ba quyển kinh Tịnh Độ là Vô Lượng Thọ Kinh, rồi Quán Vô Lượng Thọ Kinh và A Di Đà Kinh. A Di Đà Kinh thì quá ngắn, cái quyển này là trung trung, còn quyển Vô Lượng Thọ Kinh là dài nhất. Thì con rõ ràng nói là những người nào mà tạo tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp đều không được vãng sanh. Nhưng mà trong này trừ người bán pháp thôi, còn người phạm tội ngũ nghịch vẫn được vãng sanh. Thì đây hỏi tại sao? Ý nghĩa này phải dựa vào ức chỉ môn để giải thích. Như trong phần 48 nguyện nói duy trừ tạo ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp là vì hai nghiệp này tội chướng rất sâu nặng, chúng sanh nếu tạo ắt sẽ bị đọa thẳng vào địa ngục A Tỳ, trải qua thời kiếp lâu xa khó mà ra khỏi. Chứ phỉ báng chánh pháp này đó mình phải giải thích theo đại thừa, bởi vì thế nên tại sao thầy cũng muốn luôn luôn nhấn mạnh là thầy giảng theo ý nghĩa nào. Phỉ báng chánh pháp này đó có nghĩa là phỉ báng đại thừa thì mới đọa vào đường A Tỳ, phỉ báng tiểu thừa thì không, phỉ báng tiểu thừa chỉ đọa vào địa ngục thôi chứ không đọa vào đường A Tỳ. Phải hiểu rõ như vậy. Tại sao nó nặng khác nhau? Ở đây mình nói cứ tối ngày cứ phân biệt tiểu thừa đại thừa, không phải vậy, mình phải hiểu đường rõ ràng. Còn nếu mình nói ở đại thừa tiểu thừa cũng như nhau thì chùa nào cũng tốt, Còn quý vị đến đây thì thầy phân biệt rõ ràng, quý vị không phải là mình có phỉ báng bên kia hay là thông thán bên đây, nhưng mình phải nói phân biệt là biện biệt cái pháp cho rõ ràng. Tại sao phỉ báng đại thừa lại đọa địa ngục A Tỳ mà phỉ báng tiểu thừa chỉ gọi đầu địa ngục? Là bởi vì quý vị phỉ báng đại thừa đó, bởi vì cản đường vô lượng chúng sinh không vào thành Phật được, mà thành Phật là cái mục đích cuối cùng cứu cánh của bậc đại thừa. Còn quý vị phỉ báng thành văn á, bởi vì đôi khi được công đức. Tự nhiên tại sao tối con mắt đại thừa đó là người thanh văn, là đưa con chúng sinh vào chỗ đi vào con đường mà tự lợi, đi vào nước bàn bỏ chúng sinh. Nhưng mà nếu mà giả sử mà mình phỉ báng cũng không được, là bởi vì đó là cũng là Phật dạy. Giả sử bây giờ mình thấy một hành giả tiểu thừa, mà nếu mình chuyển được họ về đại thừa được tốt, còn nếu không mình vẫn tôn trọng. Thành ra tại sao bên đại thừa đối với các ngài bên thanh văn vẫn tôn trọng vô thường, mình kêu mời họ đến chùa mình tố xử với họ bình đẳng, mình không bao giờ mà có cái tâm phỉ báng họ. Nhưng mà trong giờ Bồ Tát giới có nói đó, là quý vị muốn đưa một cái chúng sinh từ tiểu thừa qua đại thừa, muốn chuyển họ đó, vì có thể nhân dùng cái phương tiện thiện xảo phỉ báng tiểu thừa cho họ bỏ đại tiểu thừa. Phỉ báng có nghĩa là chửi bậy bạ, không phải vậy, hoàn toàn không phải là nhục mạ, không phải, mà nói lẽ phải cho nghe chỗ này nó khuyết điểm chỗ này, khuyết điểm chỗ kia, để họ khởi tính tâm như đại thừa. Thành ra chữ phỉ báng đây phải nên hiểu là đây không phải là chữ bậy, mà dùng lý lẽ để mà thấy rằng cái pháp tiểu thừa này nó có những khuyết điểm như vậy, nó có những cái này nó đưa mình đến chỗ mà không lợi lạc thì chúng sinh, thí dụ như vậy. Để ta thấy tại sao pháp này nó có vẻ như cá nhân quá, thì họ khởi tâm muốn làm lợi ích trộm lớn. Còn quý vị mà phỉ báng đại thừa rồi đó, thì tự nhiên họ thối thoát bồ đề tâm, thì họ vĩnh viễn không thành Phật, mà không thành Phật là không lợi ích chúng sinh được. Họ đi vào con đường tự lợi, họ đi vào con đường tiểu thừa, có thể họ đắc là hán, nhưng mà họ chỉ tích lợi cho riêng cá nhân họ thôi. Mà bao nhiêu chúng sinh khác bị mất lợi ích đi, là không còn có cơ hội để được người đó độ nữa. Cái đó thành ra tại sao mà phỉ báng đại thừa nó nặng như vậy. Trên con mắt mình đó, mình bình đẳng, nhưng mà khi biện biệt pháp, biện biệt chánh pháp đó, thì mình nói rõ lẽ. Mình phải nói rõ để chúng sinh nào hiểu thì họ đi theo con đường này. Ví dụ tại sao, ví dụ mình giảng pháp môn tịnh độ, thì mình phải phân biệt rõ ràng pháp môn tịnh độ có những cái gì hay, ở pháp môn kia nó có những cái gì không hay, để cho người ta phát tâm vô mình. Nhưng mà mình không nghĩa là mình chê pháp môn kia dở hơn pháp môn mình không phải vậy. Tại vì tối ngày thứ ngày thấy thì lằng nhằng tiểu thừa đại thừa không phải là mục đích gì hết á, là mục đích để mà biện biệt phá cái pháp cho người đi cho nó rõ thôi. Mà có thể là không phải là quý vị là người duy nhất để nghe này thầy giảng, mà thấy những người nào đó trên mạng lưới hay trên đó họ có thể bất chợt họ nghe thì họ có thể biện biệt được. Nhưng mà giả sử căn tính nó cố định rồi thì mình chuyển không được. Khi biện biệt được thì biện biệt được, còn khi không biện biệt được thì pháp nào cũng tốt, hiểu không? Mấy người bên họ cứ nói rằng mình không giữ cái hình thức nguyên thủy, nhưng mà hình thức nó thể thay đổi, chứ con đường bên đại thừa vẫn là tu giới, tu định, tu tuệ, chứ đâu có gì khác đâu. Nhưng mà họ bởi vì chỉ nhìn hình thức rồi họ phán đoán, chỉ vì Đức Như Lai sợ chúng sinh tạo ra hai nghiệp này cho nên phương tiện mới nói lời ngăn trở, bảo rằng không được vãng sinh, chứ không phải là không thâu nhiếp bọn họ. Đức Phật chỉ phương tiện nói là cái người nào mà phạm tội ngũ nghịch hoặc phỉ báng chánh pháp thì không được vãng sanh, nhưng mà Đức Phật chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà giả sử cái người mà phỉ báng chánh pháp đó đến chừng cuối cùng á, lâm chung á, họ hồi tâm lại, họ không phỉ báng nữa thì họ đứng vãng sanh như thường. Tức là sao? Họ quy hướng đại thừa trở lại. Làm sao biết họ quy hướng đại thừa? Là họ khởi tâm tin vào Đức A Di Đà, là họ hướng đại thừa gì nữa. Thành ra tại sao học trung phẩm? Trung phẩm là cho hàng tiểu thừa, hoàn toàn tiểu thừa không, mà được vãng sanh làm sao? Lâm chung họ khởi tâm tin vào Đức A Di Đà, mà tin vào Đức A Di Đà tức là tin vào đại thừa chứ gì nữa. Đức A Di Đà đâu có tiểu thừa đâu. Tức là họ tin rằng có cõi tịnh độ và họ mong được về, tức là đó là quan niệm đại thừa. Chứ nếu mà họ không bỏ được quan niệm tiểu thừa thì họ sẽ không cầu vãng sanh. Bởi vì bên tiểu thừa không có nói chuyện vãng sanh, mà không có nói chuyện tịnh độ. Trong vũ trụ này chỉ có một thế giới độc nhất là thế giới của Đức Thích Ca Mâu Ni, đây ta bà thế giới thôi, không có thế giới nào khác. Mặc dù bây giờ khoa học chứng minh rằng vô lượng thế giới chung quanh đây họ không tin, thì đã tin rồi thì nó tin, nó bám như đây thì khó sửa được. Cái đã nói là cái lòng tin là nó do cái tâm, nó do cái tim, mà tim thì nói chuyện bằng lý trí không được. Nhưng mà thật sự cái tim nó rất quan trọng. Quý vị cứ vào tin Phật mà không có thông tin bằng con tim thì chắc chắn là không có tin Phật rồi. Hiểu không? Con tim mình nó là chủ chứ, chứ không phải là cái đầu đâu. Ông này là ông là tổng thống nè, còn đây là phó tổng thống. Phó tổng thống chỉ có ý kiến thôi, chứ phó tổng thống không có quyết định. Quyết định là ông này quyết định nè. Ông này ông nói yes thì nói yes, ông nói no là nó no. Còn ông này nó ờ này là phân tích lại nghe, nhưng mà không phân tích thì chịu thôi, chứ không làm gì được. Tại nhiều người mình nói học quan cố thôi, nó muốn chấp tay nghĩa là bước đi nhẹ nhàng chứ đừng cãi lộn mất công, hiểu không? Nguyện đem công đức này hướng về